Vậy mới hay Bụt ở trong nhà, chữ công đó là hồi xưa nói, còn bây giờ là trong. Vậy mới hay Phật ở trong nhà, hồi xưa thì nó Bụt ở trong nhà. Bây giờ chúng ta nói Phật ở trong nhà. Vậy mới hay Bụt ở trong nhà, chẳng phải tìm xa. Như vậy muốn tìm Phật tìm ở đâu? Quý vị thấy Phật ở trên núi Linh Thứu hay là trên núi Ông Cấm hay là trên núi Yên Tử? Bây giờ trên núi nào? Như vậy chúng ta khỏi tìm Phật ở đâu xa hết. Phật ở ngay trong nhà mình đây, chứ không đâu xa. Phật ở ngay nơi mình, chứ không có ở đâu xa hết. Nhưng mà tại sao mình không thấy? Đây câu kế: nhân khoe bản nên ta tìm Bụt, đến cốc hai chỉnh Bụt là ta. Hai câu này nó thiết tha làm sao? Nhân khoe bản, khoe là gì? Chữ khoe là quên lãng đó. Quên, nhân mình quên cái gốc đó nên mình đi tìm Phật. Phật ngay ở trong nhà mình mà mình quên, rồi chạy phương trời này núi non nọ để tìm Phật, mà không ngờ Phật ở ngay trong nhà của mình. Bây giờ quên nên mới đi tìm. Mà đi tìm thì khi biết được rồi thì chừng đó mới thấy rằng đến cốc hai, tức là đến khi mà biết được rồi, chỉ Phật là mình chứ không ai hết trơn, phải không? Phật là mình chứ không phải tìm ở xứ nào, nơi nào mới có Phật. Như vậy thì chỉ cần có bốn câu này dạy chúng ta tu hết sức là xác thực. Phật ở trong nhà, chẳng cần tìm đâu xa hết, bởi mình quên Phật cho nên mới đi ra ngoài tìm Phật. Đến khi mình biết được rồi thì chính Phật là mình chứ không đâu hết. Như vậy câu này quý vị có dám xác nhận không? Phật là ai? Là Đức Thích Ca, phải không? Hay là Phật là, nếu Phật là ta thì ta đâu có lại Phật, mà ta lại Phật chứ Phật không phải là ta rồi, phải không? Vậy là sao? Câu đó là cái câu mà quý vị phải nắm cho vững. Nếu nói Phật là mình thì mình là Phật, tội gì lên lại Phật nữa, mà mỗi bữa hì hục sám hối lại Phật hoài. Như vậy thì sao? Còn nếu lại Phật thì Phật ở ngoài chứ không phải Phật là ta. Bây giờ giải lý sao cho ổn câu đó. Bởi chỗ này không hiểu, những người chấp lý cái nó sanh chuyện, không thèm lại Phật, xá Phật gì hết. Phật là mình rồi, còn lại xá cái tượng bằng gỗ, bằng xi măng làm gì, phải không? Rồi cái bất kể Phật, thì đó là chấp lý mà quên sự. Biết Phật là ta, nhưng mà bởi sao bây giờ phải lại Phật? Vì ta khuây bản, ta quên cái gốc đó rồi, cho nên phải giờ lại Phật để cho nhớ lại ông Phật ở ngoài, để nhớ lại ông Phật của mình. Như vậy nó không có trái đạo lý, bởi vì quên, chứ nếu không quên thì khỏi cần lại Phật. Bây giờ quý vị suốt ngày nhớ mình là Phật, không một niệm phàm tục nào dấy khởi thì khỏi lại Phật, phải không? Còn nếu mình có niệm phàm tục dấy khởi thì xin lỗi, nên đắp y lên chùa lại Phật dùm. Bị gì khuây bản rồi, mình quên cái gốc rồi, thì giờ lên lại Phật để cho nhớ, nhớ ông Phật mà trở về. Như vậy đó, hiểu vậy thì nó không có bắt kẹt cái lỗi chấp lý mà bỏ sự. Như vậy thì hai cái câu này làm tỏ đó cho hai cái câu trên. Hai câu trên nói là Phật ở trong nhà, không tìm đâu xa. Nhưng mà tại sao bây giờ phải lên chùa lại Phật, phải đi núi này núi kia tìm Phật? Đó là bởi vì mình quên cái gốc. Bởi quên cái gốc Phật trong nhà đó nên mới đi tìm Phật ở ngoài. Bây giờ nếu mình biết được Phật trong nhà, chính Phật đó mới Phật thiệt là mình á, thì chừng đó khỏi đi tìm nữa. Như vậy thì bốn câu nói rõ ràng Phật chính là mình. Tại sao nói Phật chính là mình? Đây tôi nhắc lại một lần nữa, định nghĩa Phật là gì? Phật là giác, phải không? Phật là giác, mà giác tức là tâm mới giác. Hay cái gì giác? Khúc gỗ có giác không? Khúc gỗ không có giác. Giác là tâm. Tâm biết, tâm tỉnh thì đó là giác. Như vậy thì nói Phật là nói giác thì tìm ở ngay cái tâm mình mới có cái giác. Chứ bây giờ quý vị lên chùa lại ông Phật của mình, ông có ông giác không? Ông không ừ hử gì hết trơn thì làm sao nói giác được? Như vậy giác là tâm. Đấy, bởi vậy nó chữ bút đó là giác. Mà giác hoàn toàn gọi là Phật, giác từng phần gọi là Bồ Tát. Cho nên hoàn toàn giác gọi là Phật, hay là mãn giác là Phật, còn cái phần giác là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát cũng gọi là cái người giác ngộ, nhưng mà giác ngộ từng phần. Còn Phật là giác ngộ được viên mãn. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta có quyền làm Bồ Tát không? Có quyền làm không? Bởi vậy mới thọ Bồ Tát giới đó. Tập làm Bồ Tát để mình giác ngộ từng phần. Bởi mình lâu nay cứ nghĩ Bồ Tát thì có thần thông bay trên trời, hay là cởi sư tử, cởi voi rồi đó thì mới Bồ Tát. Còn đi bộ lẹp bẹp dưới đất thì không có Bồ Tát đâu, phải không? Bồ Tát là giác. Ai có thức tỉnh, biết được những cái lầm mê, thấy được cái lẽ chân thật thì đó là phần giác. Giác từng phần, chừng nào viên mãn thì chừng đó mới gọi là Phật. Như vậy thì cái giác là cái tâm, tâm mới là giác, ngoài tâm không có cái giác. Quý vị thấy có đúng như vậy không? Thì như vậy Phật ở trong lòng rõ ràng. Chứ Phật ở chỗ nào? Bây giờ dầu cho cục đá mà giống ông Phật mấy cũng không phải là giác nữa, phải không? Thì như vậy tất cả cái đó là cái hình dáng bên ngoài để nhắc nhở mình, chứ không phải là cái giác thiệt. Mà giác thiệt là tâm mình. Như vậy mà chúng ta không chịu giác, mà cứ dẫn Phật đi lại Phật hoài, phải không? Cứ để cho cái tính giác đó bị khuất lấp, bị che đậy, rồi đi tìm Phật lại hoài. Bây giờ chúng ta khơi dậy, dẹp tan những cái che đậy đó thì chúng ta mới thấy Phật của mình. Mà thấy Phật của mình rồi chừng đó mới biết không chạy tìm kiếm ở đâu xa, mà chính ở nơi mình đó, chứ không ở đâu hết. Bởi vì người học Phật mà nhiều khi không hiểu được cái lẽ thật đó, rồi cứ nghĩ Phật là ở trên trời, trên mây không à. Qua tới Ấn Độ mới có Phật, chứ bên này không có, phải không? Mà Ấn Độ người ta quên Phật hết trơn rồi. Rồi giờ chạy ở đâu? Chạy qua Tích Lan, qua Miến Điện, qua Thái Lan, mà ở đó họ có nhớ Phật không? Hay họ quên nữa? Rồi chạy hoài tìm không ra ông Phật, mà chính bắt ông Phật đi tìm Phật. Ông Phật thiệt tìm ông Phật giả, có khổ chưa? Cho nên ở đây cái chữ khuây bản này tôi thấy nó hay đáo để. Bởi vì mình quên cái gốc giác ngộ của tâm mình đó, cho nên mới tìm Phật ở ngoài. Chứ nếu mình nhớ, mình biết được cái gốc giác đó thì không tìm đâu nữa hết. Phải giác. Nhưng bây giờ quý vị làm sao giác đây? Giác bằng cách nào? Hiện mình có giác chưa? Cả gan nói mình giác được nhiều ít. Mình có giác không? Nhiều ít. Phần chừng bằng nhiêu? Bằng ngón tay không? Hay là những cái phần to? Tất cả chúng ta, ai tu Phật thì đều có giác. Chỉ khác nhau giác nhiều, giác ít thôi. Tại sao dám cạo đầu vô chùa tu? Nếu mê chắc không làm việc đó đâu. Thấy không? Dám cạo đầu vô chùa tu tức là bỏ những cái trần tục là giác rồi, tỉnh rồi, mới làm việc đó chứ. Như vậy giác chưa? Vậy mà làm việc đó lâu lâu cũng khuây bản. Rồi cũng muốn để tóc lại. Đó là khuây bản rồi. Chứ còn mình đã có giác, buổi đầu mình đã giác, mình biết rằng trần tục là những cái gì nó không có tốt đẹp, nó không phải siêu thoát, mình phải bỏ hết. Thì đó là mình tỉnh, mình giác. Nhưng mà cái giác đó rất tiếc là mình không nuôi dưỡng nó nhiều, không nhắc nhở nó thường, cho nên lâu lâu cái nó cũng quên. Phải không? Quên đó là khuây bán cái gì đó. Từ cái quên đó cái nó lâu lâu cái nó xê dịch từ từ cái nó trật hướng đó. Chứ còn mình nhớ hoài thì đâu có trật hướng. Cho nên cái tu là một cái việc nuôi dưỡng cho cái giác của mình càng ngày càng tăng trưởng. Ngày xưa mình đã tỉnh giác, mình mới dám bỏ thế tục đi cầu tu hành là tìm đường giác ngộ. Mà đã giác ngộ hồi còn nhỏ mà bây giờ lớn rồi quên thì vô lý quá. Thấy không? Chẳng lẽ càng ngày càng ngu? Hồi xưa tỉnh khôn, bây giờ già lại ngu sao? Chuyện đó vô lý, không chấp nhận được. Bây giờ mình tỉnh rồi thì phải nuôi dưỡng cái tỉnh đó càng ngày càng tăng trưởng, càng lớn lên thì mới là cái người biết nuôi cái chí hướng siêu thoát hay là cái chí hướng giác ngộ của mình. Như vậy thì khi nào đang tu mà có những cái niệm điên đảo á thì quý vị tự rầy, hồi nhỏ khôn bây giờ ngu sao? Phải không? Càng tu càng ngu sao? Nhắc như vậy, vỡ vậy cái nó quản. Chứ còn không thì cứ nhiều khi đang tỉnh táo cái bất thần có cái việc gì đó cái là mờ mịt cái nó ngu lại trở lại. Đó. Cho nên phải đánh thức nó, đừng để nó ngu trở lại, phải là khôn. Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta đã giác. Cái giác đó nếu được nuôi dưỡng càng ngày nó càng tăng trưởng thì suốt một cuộc đời dầu chưa có viên mãn chứ cũng được phần nào, phải không? Được phần nào tức là phần giác rồi thì cũng Bồ Tát con, phải không? Chứ không phải, còn nếu không được Bồ Tát con cũng là Bồ Tát cháu chứ không lẽ không có. Như vậy thì cái tu là cái giác chứ không có cái mê. Nghĩa là mê thì không có tu, mà đi tu là có giác. Đó là tôi xác định rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên quý vị ai ai khi tu thì phải nhớ chúng ta ngày xưa còn chưa hiểu đạo mà đã thức tỉnh. Bây giờ học mấy năm, tu mấy năm rồi, chẳng lẽ ngu hơn hồi nhỏ? Rồi kê thì cố gắng đi lên, không có bị thụt lùi. Không khéo thì tu lâu rồi lại lùi xuống, cái đó là cái đáng buồn. Nhưng mà sự thật bây giờ tôi đã chứng kiến những cái lùi đó, cho nên tôi rất là thương. Bởi thương cho nên mới tạo điều kiện cho tăng ni tu. Tu làm sao bước vào đạo cho tới ngày nhắm mắt, mình mỗi ngày mỗi tiếng mỗi đi lên, chứ đừng để nó lùi lại. Nó lùi lại là một cái tủi nhục nhất cho đời của mình. Mà chẳng những tủi nhục cho đời mình, mà còn tủi nhục đối những người bạn bè tu hay hơn mình. Phải không? Những người bạn bè họ cũng như mình, mà tại sao họ tiến, còn mình lại lui? Cho nên cái đó tủi nhục về phận mình, rồi tủi nhục cho bạn bè, rồi mai mốt đây người ta thành Phật, mình ngồi mình lại tội nghiệp quá. Chẳng lẽ hồi đi lượt mà thấy người ta tiến hoài, rồi mình thụt lùi lại. Mà giờ quý vị thấy cái điều đó có hay chưa? Thực tế là có. Tôi nói thí dụ như tôi, có những người hồi xưa cùng học ở dưới chùa Phật Quang ở Văn Trang buổi đầu, mà giờ gặp tôi họ xá, họ bái, thì họ cũng đi một lửa với tôi, nhưng bây giờ họ lại xá bái tôi là sao? Tại họ lùi, phải không? Cái đó là cụ thể. Rồi giờ quý vị ngồi lại kiểm điểm những người hồi xưa cũng đồng lứa với mình, cũng phát tâm với mình, nhưng mà một thời gian quý vị có duyên tiến lên được, tới già cái mấy người kia gặp lại thì sao? Nếu họ đổi hình thức thì họ cũng xá, cũng bái, cũng thưa ni sư hay là sư bà rồi vậy. Chứ đâu có dám coi thường. Thì như vậy thì thấy rằng cái đó là cái tủi nhục không? Nghĩa là từ một cái người đồng trang lứa với mình mà bây giờ mình lỡ lùi bước, rồi sao gặp lại, thật là tối. Mà chính có những người hồi xưa tôi vô chùa tu, mấy vị đó tôi kêu bằng sư thúc lận, mà bây giờ quý vị đó gặp thôi phải phái xa, thấy tội quá không biết nói sao. Là tại vì về thế tục rồi, có gia đình rồi tùm lum hết, bây giờ gặp thì cũng phải quý cái người tu. Thành ra cái đó là cái thấy rất là tội. Mà quý vị không biết nhiều ít, chứ còn tôi những người quen biết như vậy đó rất là đáng kể. Gần như là 30 người ở tại chùa Phật Quang hồi xưa, bây giờ còn không quá 5 người. Thì tuột xuống hết 25 người. Mình, tôi nói 5 người là nói cao đó, còn lại 3 người là nhiều. Như vậy mới thấy rằng tỉnh giác rồi mới đi tu. Đi tu rồi lại mê trở lại. Đó là cái nhục về cái lý tưởng của mình, rồi cái nhục đối với bạn bè của mình. Vì vậy cho nên tôi nhắc lại lần nữa, đã đi tu là thức tỉnh. Ai mà đương mê theo thế gian, muốn môi son má phấn mà dám cạo đầu đi tu, thấy không? Nó là đều là tỉnh, là cuộc đời không ra trò gì, cho nên mới cạo tóc vô chùa mặc nâu sòng để tu hành. Thì người thế gian nhìn đó, quý vị đó đã thức tỉnh. Cho nên nhiều vị tăng ni còn trẻ, mấy bà cụ già lớn tuổi cũng vẫn đánh lễ. Là tại sao? Vì người mê trọng người tỉnh. Như vậy đó, cái quý ở chỗ kẻ mê người tỉnh, chứ không phải quý tuổi cao hay là quý cái tuổi nhỏ gì hết. Mà quý chỗ mê và chỗ tỉnh. Ai mê thấy người tỉnh thì khen trọng. Cho nên nhiều bà cụ già, nhiều ông cụ già lớn tuổi, thực lớn tuổi, mà thấy quý thầy, quý cô chưa có đáng con nữa mà cũng vẫn đánh lễ, cũng quý trọng. Thì đó là cái gì? Cho nên khi mình được quý vị đó cung kính, thì mình tự xét lại mình, thấy xứng đáng chưa? Khi người ta quá trọng mình có xứng đáng hay chưa? Nếu chưa thì cố gắng hơn, chứ đừng có để rồi mang cái tổn phước. Đó là tôi nhắc. Bởi vậy chỉ khuây bản này quý vị nhớ thuộc lòng giùm tôi nghe. Thiền ngõ năm câu nhằm nhãn, nằm nhãn công quê hà hữu. Công tức là trong đó. Kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân La. Thiền ngõ, ngõ là hiểu. Nếu mình hiểu năm câu thiền thì mình nằm thông dong trong cái quê Hà Hữu á, Hà Hữu Hương, nguyên chữ Hà Hữu Hương. Hà Hữu Hương là đây là trong sách của Lão Tử diễn tả cái người mà được thông dong giải thoát, thì Hà Hữu Hương tức là có quê hương chỗ nào, tức là không có nơi, không có chốn để mình trú xứ, để mình mắc kẹt. Như vậy thì cái người nào mà thấu rõ được năm câu thiền thì những người đó đã nằm thông dong trong chỗ không có quê hương. Nữa là không có quê hương tức là không có một trụ xứ, không có một nơi chốn cố định gì hết, là bủa khắp, là trùm hết, chứ không còn nơi nào riêng tư quê hương. Xem kinh ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân La. Người nào, chữ năm câu với ba bận này là cái câu đối thôi, chứ không phải là cái chữ mà phải cách nghĩa. Xem kinh ba bận tức là mình xem kinh nhiều lần. Thiền mình thấu hiểu năm câu kinh mình xem được nhiều lần, thì ngồi ngơi, ngơi tức là nghỉ ngơi đó, mái quốc Tân La, ở nơi mé, chữ mái là mé, bên cái nước Tân La. Tân La là nước gì? Hồi xưa trong sách Trung Quốc thì nói ở Triều Tiên là một cái nước nó phồn thịnh, nó sung túc lắm, chỗ đó thanh nhàn thảnh thơi, cho nên ai qua được nước đó là người đó thảnh thơi lắm. Vì vậy nên nói Tân La, nước Tân La. Như vậy thì người nào thấu rõ năm câu thiền thì người đó sẽ thông dong trên con đường giải thoát. Người nào xem kinh nhiều lần thì người đó đã thảnh thơi ở những cái nước nhàn hạ, tươi tốt, an lành. Đó là hai câu. Trọng đạo nghĩa khoảng cơ quan, đà lọt lẫn trường kinh cửa tổ. Lánh thị phi ghê thanh sắc, ngại chơi bời dậm liễu đường qua. Mấy cái này là ngài nói những cái người còn thế tục. Người còn thế tục thì phải trọng đạo nghĩa khoảng cơ quan. Khoảng là mở rộng đó, cơ quan là sáu căn của mình, nghĩa là phải trọng đạo nghĩa mới mở rộng sáu căn, đừng có dính mắc đó. Đà lọt tức là rơi vào trong cái trường kinh, trong cái cửa tổ. Trường kinh là trường giải kinh, cửa tổ là cái nhà của chư tổ dạy đạo lý đó. Nếu người nào biết trọng đạo nghĩa, người nào khéo giữ sáu căn thì người đó đã rơi được hay là đến được trong trường giải kinh, trong cửa của chư tổ. Lánh thị phi ghê thanh sắc, ngại chơi bời dậm liễu đường qua. Tức là người còn thế gian, còn cư sĩ mà biết tránh cái thị phi. Thị phi tức là phải quý. Rồi ghê tức là ghét cái thanh và sắc, âm thanh và sắc tướng đó. Thì ngại tức là không ưa, chơi bời theo đường qua dậm liễu. Đó là để chỉ người cư sĩ, vì đây ngài là người cư sĩ còn ở trong triều mà biết tu. Vì vậy cho nên ngài khuyên người cư sĩ nên trọng đạo nghĩa, nên mở rộng sáu căn, đừng cho dính mắc. Thì đó là người đã được đến trường học kinh với các thầy, vào cửa tổ học thiền với chư tổ. Và những người đó phải dè dặt, đừng chạy theo cái phải quấy của đời, đừng có đắm mê theo thanh sắc, và đừng đi trong đường dậm liễu đường qua của thế tục. Đức Bụt từ bi mong nhiều kiếp, nguyện cho thân cận ơn nghiêu khoáng cả, lọt toàn thân phô việt đã tha. Đức Bụt từ bi tức là đức của Phật là lòng từ bi vô hạn, mong nhiều kiếp nguyện cho thân cận. Mình là cư sĩ thì ráng tập làm sao kiếp này kiếp sau được gần gũi với Phật. Bởi vậy nên thọ tam quy, nhận tam quy, thọ ngũ giới, đó là để thân cận với Phật, nghĩa là càng ngày càng gần, chứ không nên để nó càng ngày càng xa. Ơn nghiêu khoáng cả, tức là ơn ông vua Nghiêu rất là rộng lớn. Khoáng là rộng, cả cũng là lớn. Ơn vua Nghiêu, nói ơn nghiêu tức là nói ơn của các cái bậc nho, các bậc thánh trong nhà nho rất là rộng lớn. Lọt toàn thân phô việc đã tha, tức là mình bước vào, hay là thân mình tiến vào trong cái cửa nho, cửa nhà nho, thì có lắm việc, phô đó, phô là bày ra, lắm việc, đã tha là khó khăn. Người biết ơn các bậc nhà nho rộng lớn, khi bước vào trong đó thì thấy trong đó có nhiều việc rất là khó khăn, chứ không có phải dễ dàng, cho nên nói là đã tha là khó khăn. Áo miễn chăn đầm, chăn áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, hoặc chầm hoặc xể, cơm cùng cháo, đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa. Áo miễn chăn đó, đầm ấm qua mùa, hoặc chầm hoặc xể, cơm cùng cháo, đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa. Nói rằng áo mền, nghĩa là dầu cho những thứ đó là phải chầm phải vá, miễn sao đầm ấm qua những cái mùa đông giá rét, thì dầu chầm dầu vá cũng đều tốt hết, chứ đừng có đòi áo cho phải dày phải đẹp, chăn cho phải thiệt ấm, vân vân. Như vậy thì áo chăn cốt làm sao được qua mùa giá rét, vì hoặc là rách mà vá lại, hoặc là đem nhiều cái kết thành chầm là từng mảnh, mảnh này mảnh nọ kết lại, hoặc là nó rách ra thì vá lại, miễn sao được ấm qua mùa là tốt. Cơm cùng cháo, đói no đòi bữa, hoặc là đói hoặc là no tùy theo bữa. Dầu bạc dầu xoa thoa, dầu bạc là cơm trắng, dầu thoa là cơm hấm. Đó. Về cơm về cháo thì đói no tùy theo bữa, cơm hẩm cũng được, cơm trắng cũng tốt, phải không? Còn ở đây lỡ bữa nào mà tri khố cho nấu nồi cơm vàng vàng hơi ấm ấm thì lên quý vị có nhăn mặt nhíu mày không? Có không? Nói rất thật thà. Như vậy để thấy rằng mình chưa có xứng những câu này, phải không? Không có xứng những câu này chút nào hết. Dầu cho cơm trắng, dầu cho cơm hẩm, miễn đói no qua ngày thôi. Bữa nay lỡ không có vừa với cái lưỡi thì ăn ít ít một chút, gọi là đói. Rồi mai nó hơi khá hơn thì no hơn một chút, vậy thôi. Chứ đừng có nhăn nheo, đừng có trách cứ. Chứ còn cái tật của nhiều người quen ăn cơm trắng rồi, bữa nào mà tới cơm hẩm tức là cơm ẩm rồi đó, vàng mà hơi hôi hôi đó, thì xá đũa đi xuống là không thèm ngồi ăn nữa. Đó là chưa có biết sống. Ngăn bát thức, nén bát phong, càng đè càng bội. Lẫy tam quyền, nông tam yếu, một cắt một ma. Tới mấy cái chỗ này thì đi sâu trong nhà thiền rồi. Thì Ngài nói rằng, mình tu là ngăn bát thức, tám thức lại, và đè nén tám gió, càng đè càng bội. Bội là sao? Càng thêm, càng tăng, càng đè càng tăng. Như vậy, bát thức, quý vị tu lâu rồi dư sức thuộc phải không? Nhưng mà mấy người tu mới thuộc chưa? Thì trong nhà Phật chia cái tâm thức mình phân ra làm tám: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là sáu, rồi mạt na thức là bảy, rồi a lại gia thức là tám. Mà nếu nói theo chữ Hán hết thì mạt na thức gọi là ý căn, a lại gia thức gọi là tàng thức, tàng thức. Như vậy thì trong nhà Phật nói nơi chúng ta có tám cái thức, cái phân biệt ở mắt gọi là nhãn thức, phân biệt ở tai là nhĩ thức, phân biệt ở mũi là tỷ thức, phân biệt ở lưỡi là thiệt thức, phân biệt ở thân thì thân thức, phân biệt ở trong nội tâm là ý thức. Rồi cái ý thức đó nó chỉ là phần nổi chạy theo sáu căn, năm căn ở ngoài. Ý thức chạy theo năm căn ngoài để phân biệt phụ. Cho nên khi nào mình mới nhìn cái bình hoa sơ ra, hỏi anh hay là chị thấy bình hoa đó ra sao? Tôi chưa để ý. Phải không? Thấy mà chưa để ý là chưa biết nó ra sao. Thì như vậy, muốn biết nó tốt hay xấu phải có cái ý thức phân biệt. Con mắt nhìn, ý thức theo đó phân biệt để biết bình hoa đẹp xấu. Rồi cái lỗ tai nghe, người ta nói cái gì mà mình không chú ý thì nghe qua không biết, không nhớ. Còn khi mà muốn nhớ, muốn biết thì phải chú ý nghe. Đó. Như vậy thì có cái ý nó cộng vào trong đó. Như vậy thì năm căn trước mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cộng với cái ý thức nương đó phân biệt. Phân biệt rồi, đem vô nó chôn giấu ở đâu? Cất giữ ở chỗ nào? Mà tự cái ý thức nó không đem vô chôn được. Phải có cái chú ở trong, nó phụ tá. Cái gì đem vô cái chụp cái nó đem xuống kho, đổ vô kho hết. Rồi cái mà nó đón để nó nhận đưa vô kho đó, gọi đó là ý căn, mà cũng gọi là truyền tống thức. Truyền tống, truyền tức là khi nó nhận, tống là đưa đi, trên truyền xuống nó nhận, nhận cái đưa xuống tàng thức chứa trong kho. Này giống như ai ha? Ở đây cũng cái tri khố là vậy đó. Tới ai đưa vô nhận, nhận rồi cái để vô kho, để vô kho rồi mai mốt cái thiếu cái gì cái bư ra. Như vậy thì cái truyền tống thức đó nó có hai tên là ý căn. Tại sao gọi nó ý căn? Bởi vì cái ý thức mà khi không làm việc với năm thức trước á, thì lúc đó nó ở đâu? Nó phải cái chỗ tựa, đó là nó tựa vào ý căn, chỗ đó chỗ nó núp đó. Rồi khi mà nó ra làm việc rồi thì cái gì nó thu nhận được nó đưa vô chỗ đó, thì chỗ đó mới đem dồn xuống dưới. Cho nên cái đó vừa gọi là ý căn mà vừa gọi là truyền tống thức. Nó nhận đem đi xuống rồi chứa vô trong cái kho đó, gọi là tàng thức. Tàng là cái kho chứa. Bởi kho chứa cho nên lâu lâu những bài mình học thuộc lòng, thuộc lòng mà rồi quên, quên rồi ngồi nhớ nhớ hồi cái ở dưới nó trào ra, phải không? Đó thì có chỗ chứa mới trào ra được, chứ không có chỗ chứa nó trào làm sao nó trào ra. Nó mà ở ngoài á thì người ta phân tích cái óc của mình, nó có phần, những cái phần để mà ghi chứa hết trong đó. Nhưng mà rồi mình đặt câu hỏi lại, không biết những tế bào não đó nó là cái có hình tướng, mà cái bóng dáng mình ghi nhớ đó, có hình tướng không? Không hình tướng. Làm sao nó chứa được không biết. Mà những cái đó li ti làm sao nó chứa hết. Những cái chuyện mà cả trăm năm, cả ngàn năm đó. Thì cái đó ở trong nhà Phật nói nó là cái tàng thức, là cái thức chứa. Thì cái biết ở bên ngoài mình nhận được chứa ở trong cái kho biết. Cái biết bằng tinh thần mà chứa trong cái kho vật chất thì làm sao nó hòa nhau được. Cho nên rồi từ cái tàng thức đó nó tích lũy, mà chẳng những tích lũy ở đời này, mà khi thân này hoại rồi, cái tàng thức đó nó là một cái gốc để mang đi tới thân khác. Bởi vậy cho nên ngày nay chúng ta còn có lưu trữ những cái quá khứ ở trong tâm tư của mình. Quý vị có không? Một lớp học, một thầy giáo, một cô giáo dạy 20-30 đứa học trò. Khi dạy 50-30 đứa học trò đó, thì mấy đứa đó nó chưa có cái kiến thức về môn gì ở thế gian, như là lớp 1, lớp 2 cho tới lớp 5. Nó chưa có kiến thức gì ở ngoài. Nhưng mà khi học thì ở nhà trường dạy mỗi môn, tỷ dụ môn văn, môn toán, môn thủ công vân vân, thì trong đó tất cả thầy giáo cô giáo dạy như nhau, nhưng mà cái lãnh hội và cái khả năng thu nhập của nó và phát xuất của nó có giống hệt nhau. Sao vậy? Thì như vậy nó có cái gì tích lũy ở trong, cho nên nhận một nó làm khéo thành hai, nó nói một nó biết thành ba bốn, còn người thì nói hoài không hiểu gì hết. Cũng như tôi hồi xưa học, tôi dốt nhất là cái môn thủ công, muốn biểu làm cái hình gì tôi làm không có ra, mà miễn qua toán thì tôi lại giỏi, là thủ công thì tôi quá dở đi. Bây giờ biểu tôi vẽ không được, nó ngồi. Còn có những người bạn ngồi vẽ khéo, mà qua toán họ dốt hơn tôi. Thì như vậy thì hỏi cái đó ở đâu ra? Người ta nói qua tai. Qua tai là cái gì không biết, phải không? Thì cái đó là chẳng qua là cái tiềm ẩn của quá khứ. Người đó hồi xưa là thợ mộc, bây giờ ra đời cái gặp thủ công thợ làm khéo. Làm khéo rõ ràng, nghĩa là làm khéo hơn con thầy nữa. Còn người đó hồi xưa học về toán thì giờ nói ra cái nói ít ít họ đã hiểu rồi. Còn người đó giỏi, hồi xưa là một nhà văn, bây giờ nói ra thì viết coi hay hơn, muốn hay hơn thầy nữa. Thì như vậy mới biết rằng không phải mới tập, mới học mới có cái đó, mà nó có tích lũy. Mà tích lũy từ cái gì? Mới qua ra đời đâu có biết ăn nói gì mà tích lũy. Thì đó là cái quá khứ ở trong tàng thức mình đã chứa. Cho nên khi ra đời tiếp nối, nếu nó chứa trong cái não của mình, cái bộ óc của mình, thì chừng chết mới tới tế bào rã hết trơn, đâu còn mang đi đâu được, phải không? Không mang được làm sao qua đời sau có. Đó, mình nói rồi nói xa hơn một chút. Như các vị thành đồng, có người mới cái 5-7 tuổi mà giỏi về âm nhạc, có người giỏi về kỹ hà học vân vân, thì cái đó nó ở đâu, ai dạy? Trả lời không được. Rồi nói gần trong cái giới tu sĩ của mình, cha mẹ có dạy quý cô quý chú tu không? Có dạy lớn phải đi tu nghe con, có dạy gì không? Không có dạy, không ai dạy hết trơn. Tại sao lớn bắt trước đi tu đòi đi tu, lạ vậy? Như vậy thì rõ ràng cái gì mình đã tích lũy trước rồi, cái ra đời này dù không trong gia đình không muốn mà tự mình cũng muốn à, rồi tự mình đòi đi. Như vậy rồi khi đi tu có người thì hiểu ít, có người thì hiểu nhiều, có người thì tu thiền, có người tu tịnh độ, mỗi người thích mỗi cách nữa. Thì như vậy không phải là cái tích lũy của quá khứ là gì, phải không? Mà tích lũy của quá khứ đó, nếu nó chứa trong các cái tế bào trong não mình thì tế bào rã hết rồi, làm sao tế bào của đời trước qua đời này được? Như vậy thì cái gì? Đó là cái tàn thức mà nhà Phật phân tích cho mình thấy. Mình có cái tàn thức, nó tích lũy những cái gì của quá khứ, cho nên thời này ra thì cái đó nó còn tàn ẩn trong đó, gợi tới nó, gặp cái cảnh đó cái nó phát xuất ra, cái rồi mình thích, mình làm, mình đi theo. Thì đó là cái quá khứ đã có, cho nên đời này mới tiếp tục. Như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái lý tại sao mà chúng ta ngày nay đi tu, cha mẹ không có khuyên, anh em không có rủ, mà tại sao mình lại đòi đi? Cái đó nó khác hơn cái muốn của gia đình. Mà mình cứ đòi đi thì biết rằng có cái chủng tử lành. Bởi vậy cái câu mà Phật dạy, Phật nói Phật tu từ khi phát tâm cho tới thành Phật trải qua ba vô số kiếp, chứ đâu phải một đời. Như vậy thì một kiếp được một phần, kiếp thứ hai được một phần, cho nên mới gọi là Bồ Tát đó. Phần giác, đời này giác ngộ một phần, đời kia giác ngộ một phần, lần lần giác ngộ được viên mãn. Đâu phải mấy chục năm mà giác ngộ viên mãn được. Mà nếu không có một cái tích lũy đó thì làm gì có Phật, làm gì có Bồ Tát. Thì như vậy có Phật có Bồ Tát là nhờ cái tàn thức tích lũy chứa chấp những cái quá khứ, rồi nuôi dưỡng lần lần, đời này tu năm, đời sau bảy tám, đời sau mười, vân vân, cứ như vậy mà tiến. Cho nên đời này tu, mà huynh đệ tu á thì cũng có huynh đệ khá, còn có huynh đệ thì tu hơi chậm chậm, có người thì thả trôi rề rề, phải không? Cho nên Đức Phật nói ngài Di Lặc với Đức Phật Thích Ca tu một lượt, tu trước tu sau, tu sau đều tu một lượt. Mà ông Phật Thích Ca mình thành Phật tới bây giờ bao nhiêu năm rồi? Hơn 2000 năm rồi. Mà Đức Phật Di Lặc thành Phật chưa? Chưa, còn phải chờ giáo pháp của Phật Thích Ca hết, không ai biết tới, ngài mới tới đây thành Phật. Trễ chừng bao nhiêu năm? Đi thì đi một lượt, mà tới thì tới quá trễ. Là tại sao vậy? Trong kinh nói sao? Nói bởi vì ngài thích sách bị đi tới nhà ông này ông kia rồi nói chuyện rồi làm quen nhà giàu rồi đó, cho nên là tu về trễ, cũng không mất nhưng mà nó trễ chậm. Thì giờ dòm trong huynh đệ thấy có giống giống vậy không? Thấy có không? Có người thì chăm hẳm tu, tu rất là cần mẫn, có người thì cũng muốn nay đi thăm người này mốt đi thăm người kia, nghe huynh đệ hay là nghe Phật tử nào đó nhức đầu nóng lạnh cái cuốn sách gói đi thăm. Cái đó là thì sau này thì nhất định phải sau thành Phật sau 1-2000 năm chứ không ít đâu, phải không? Nhưng cũng thành Phật không sao. Đó, nói như vậy cho quý vị hiểu cái tu của mình nó có cái giá trị thực chứ không phải là tưởng tượng. Bằng chứng mình nghiệm ra mình biết rõ, chứ còn nếu mình cứ theo khoa học rồi y học mà nói là tất cả cái trí khôn mình đều do mấy tế bào trên não nó chứa, thì cái đó nó chỉ có trong lúc mà còn hoạt động, còn sống. Khi chết rồi thì mất hết những cái gì của quá khứ, không còn. Bây giờ qua đời sau mình còn tích lũy thì biết không phải ở tế bào não rồi, mà nó có một cái kho ở trong. Nó kho đó nó không có hình thức mà nó chứa rất là đầy đủ. Vì vậy mà cái kho đó trong nhà Phật gọi là tàn thức. Tàn thức là cái thức chứa chất tất cả cái chủng tử không mất của mình. Như vậy thì đối với tám thức mình phải khéo mà dè dặt, đừng có quân tập những cái thứ xấu, thứ dở. Nén bát phong, nén tức là đè. Bát phong là tám gió. Tám gió là gió gì? Lợi, suy, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Nè. Như vậy thì tám gió này làm sao đè nó đây? Quý vị phải hiểu chữ đè nén ở đây. Lợi, được tài lợi, được cái gì tốt đẹp đến với mình. Mình đè đừng cho cái gió lợi làm động, làm rối. Thí dụ bây giờ quý vị hôm nào mua vé số, cái giò trúng, trúng triệu bạc, triệu thôi đừng nói nhiều, mà biết mình trúng triệu bạc, mai đi lãnh thì đêm nó ngủ ngon không? Tại sao vậy? Vì cái gió lợi ấy, nó thổi mình rung rinh hoài, ngủ không ngon, phải không? Đó, huống nữa là cả mấy chục triệu thì thôi, đêm đó thức trắng, phải không? Thì cái đó là cái gió lợi, được cái lợi cái rồi nó cũng làm cho mình rung rinh cả tâm hồn, không có yên tĩnh. Vì vậy phải nén, phải đè nó, đừng để cho nó có sức mạnh, nó làm chủ mình. Vì vậy mà gọi là nén. Lợi rồi suy. Rồi nếu mà làm ăn hay là ở chùa, quý vị tính cái rằm này chắc Phật tử đi đông lắm, rồi mượn tiền Phật tử rồi mua sắm cho nhiều để đãi, hy vọng rằng qua rằm rồi sẽ còn dư khá khá. Nhưng mà không ngờ tới bữa rằm đó bị mưa to quá, Phật tử không đi chùa, không đi chùa được, cái đồ ăn dư, dư không có tiền trả, rồi đêm đó ngủ ngon không? Cứ thắp nhang giái Phật, giái trời, bớt mưa để mai Phật tử đi chùa. Mà cứ mưa ầm ĩ hoài, xối xả hoài, ướt không ai đi được, rồi thì cái đêm đó cũng ngủ hết được, phải không? Nghĩa là khi trời mưa, tính là sáng Phật tử đi đông, bây giờ trời mưa, giái cho bớt mưa, mà giái hoài mưa càng lớn, đó, thì lúc đó ngủ ngon không? Đó, như vậy thì nghĩ tới cái lợi mà nó bị không được lợi, đó là suy. Đó, suy thì lúc đó nó cũng làm cho mình mất ăn, mất ngủ. Vì vậy mà khi gặp cái cảnh đó, thôi kệ, mai người ta đi, đi không đi, thôi, cứ nằm ngủ khò, khỏe. Đó là mình nén được cái suy. Quỷ, quỷ tức là quỷ nhục. Mình không có tội lỗi, mình không có những cái điều sái quế, mà ai đó họ lại nói mình lỗi này tội kia, nói mình những cái điều sái quế không đúng sự thật, thì lúc đó mình sao? Vui vẻ mà cười mà đi, hay là mặt mày xào héo? Rồi chẳng những xào héo mà nó còn nộ khí xung thiên nữa, phải không? Đó, mặt đỏ hồng rồi, miệng thì giật lia lực lia. Thì đó là bị quỷ, quỷ đó là quỷ nhục. Bị quỷ nhục cái thì không kềm chế nổi. Cho nên chữ nén là đè, đừng cho nó dấy lên những cái hiện tượng xấu xa đó. Rồi tới dự. Dự là đề cao mình lên, cồng kênh đó, bây giờ gọi là từ cồng kênh đó. Thí dụ hôm nào nó có buổi đại hội, nhiều người có mặt ở đó, mà những người đáng kể, rồi mình cũng có mặt ở đó nữa. Cái rồi khi một người nào đó đứng lên tuyên bố, rồi cái nói ông A là một người rất là tài ba, là người rất là đức hạnh vân vân, tán tụng giữa thiên hạ đó, lúc đó mình sao? Mặt mình buồn ngó xuống hay sao? Đó là nói mới tán thôi chứ chưa có mà bồng nâng lên đưa cho thiên hạ thấy cái mặt của mình nữa. Đó, chỉ cử là đưa lên á, giữ là đưa lên á. Như vậy thì cái khen ngợi đề cao mình vẫn thản nhiên tự tại, thì đó là một cái rất khó. Đó gọi là giữ tới gì nữa? Xưng là tán thán mình giữa mọi người, cơ là chê bai mình giữa mọi người. Thì hai cái đó quý vị thấy dễ chịu không? tán thán thì ngồi chứ mà sao cũng hơi hồi hộp trong bụng, phải không? Rồi tới bị chê cái thì thôi, nó có hiện tượng khác rồi. Tới cái khổ, cái lạc, hai cái đó thì càng nặng hơn. Gặp cái cảnh gì làm cho mình phải điêu đứng, lúc đó mặt mày mình tỉnh táo không? Rồi gặp những cái gì đem lại quyền lợi lớn lao cho mình, lúc đó mình được bình tĩnh không? Như vậy thì mới thấy rằng người tu làm sao tám gió này nó không động. Nó không động thì dù ai nói tu ít tu nhiều thì không biết, mà tôi cũng cho đó là những người đáng khen, phải không? Còn có người nói tu nhiều tu hay mà gặp gió đó thổi động mà tôi cũng chê là tu dở. Thì bây giờ quý vị kiểm nghiệm lại nơi mình thì biết mình đang hay hay đang dở khi đối đầu với tám gió. Càng đè càng bội, nghĩa là gặp tám gió mình đè chừng nào nó lại càng bung lên chừng ấy, chứ khó mà dừng được. Lấy tam quyền nông tam yếu, một cắt một ma. Tam quyền tam yếu là nói thẳng những cái từ trong nhà thiền. Ở đây tôi đơn lược cho quý vị biết đại khái thôi. Thiệt ra tam quyền tam yếu này là những cái từ ngữ của thiền sư Lâm Tế. Ngài luôn luôn sử dụng tam quyền tam yếu, nhưng mà trong cái sử dụng của Ngài mà không bao giờ Ngài giải thích. Vì vậy mà không có ai rõ được tam quyền tam yếu là gì. Nhưng sau này đệ tử Ngài cố gắng giải thích thì nói tam quyền, một là thể trung quyền. Thể trung quyền là câu nói rất là thật thà, ngay thẳng, gọi là thể trung quyền. Hai là cứu trung quyền, là câu nói không mắc kẹt trong cái phân chia hay là trong cái phân biệt hơn thua được xấu. Ba là quyền trung quyền, là lời nói không mắc kẹt ở hai bên, gọi đó là tam quyền. Như vậy tam quyền là thể trung quyền, cứu trung quyền, quyền trung quyền. Nghĩa là câu nói nào rất là thật thà, đơn giản, không có văn qua gì hết thì đó là thể trung quyền. Câu nói nào mà không để cho người ta dùng ý thức phân biệt lăng xăng, đó là cứu trung quyền. Câu nói nào mà không để người ta nhìn kẹt ở bên này bên kia, đó là quyền trung quyền. Còn tam yếu là trong lời nói không phân biệt, đó là một cái yếu thứ nhất. Yếu thứ hai, nói thẳng chỗ quyên áo cho người thấy, đó là cái yếu thứ hai. Yếu thứ ba là bật ngôn ngữ, thí dụ như hét, như đánh, đó cũng là trong cái tam yếu đó. Bởi không có phân biệt được như vậy, nhưng sau này thiền sư Thiện Chiêu, thầy Ngài tạm giải thích qua cái bài kệ bốn câu: tam huyền tam yếu sự nan phân, đắc ý vong ngôn, đáo dị thân, đạo dị thân, nhất cú minh minh siêu vạn tượng, trùng dương cửu nhật cúc hoa tăng. Tức là nó tam quyền và tam yếu, cái này nó khó mà phân biệt được. Đắc ý vong ngôn, nghĩa là khi mình được ý rồi quên lời, thì đạo dị thân thì được gần với đạo. Nhất cú minh minh siêu vạn tượng, một câu mờ mịt không rõ ràng nhưng mà vượt qua hết muôn hình tướng. Trùng dương cửu nhật cúc hoa tăng, trùng dương tức là cái tháng 9, ngày 9 tháng 9 đó, thì hoa cúc nó nở, tức là để nói rằng trong tam quyền tam yếu của Tổ Lâm Tế, chỉ khi nào ai người đã được cái nhân duyên chín mùi, nghe, gặp thì liền liễu ngộ, chứ không có nhất định. Vì vậy mà nói như hoa cúc đến ngày trùng dương thì nó tự nở, thời tiết nhân duyên đến thì tự nở, chứ không có giải thích gì hết. Đây rồi giải thêm: cầm vốn thiếu quyền, xá đàn dấu xoan vô sinh khúc, địch chăng có lỗ, cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Nói rằng cây đờn nó không có dây, thì không dây làm sao mình cũng vẫn chỉ xá là nên là hải, đàn cái dấu xoan lên cái khúc vô sinh, tức là mình phải tấu nhạc cái khúc vô sinh, tuy là dây đàn, đàn không dây mà mình cũng vẫn đàn được khúc nhạc vô sinh. Địch chăng có lỗ, tức là ống sáo không có lỗ, cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Tuy sáo không lỗ mà mình cũng bấm, mình cũng thổi được cái khúc thái bình ca. Như vậy, để hai câu này nói cái gì? Hai câu này nói rằng lời của tổ nói ra không có cho mình giới niệm phân biệt, không cho mình thấy phải quấy hơn thua, nhưng mà như vậy mà mình có thể mình nhận được, mình hiểu được, thì như đàn không dây mà mình đàn được khúc vô sinh, rồi cũng như sáo không lỗ mà mình vẫn thổi được cái khúc thái bình, bài ca thái bình. Đó. Câu nói không cho mình hiểu, không cho mình suy gẫm mà mình vẫn thấu được, thì đó là đàn không dây mà khải khúc vô sinh. Câu nói không có một hơi hám gì để cho mình suy nghĩ được, phân biệt được, mà mình vẫn thấu được, nhận được, thì đó là sáo không lỗ mà mình vẫn thổi được bài ca thái bình. Lẫy cội tìm cành còn khá tiếc, câu chi trưởng lão quay đầu chấp bóng, ác kham cười diễn nhã đạt đa. Lẫy cội tìm cành tức là thường thường chúng ta phải gọi là lẫy nhánh chứ không phải lẫy cội. Cội tức cái gốc, nhưng mà đây dùng từ cho nó hợp với cái văn dần, cho nên lẫy cội tìm cành nghĩa là mình lãi nhánh để bày ra cái cành. Còn khá tiếc câu chi trưởng lão, như hỏi thế nào là Phật, ông đưa con ngon tài. Hỏi thế nào đại ý Phật pháp, đưa con ngon tài. Hỏi câu gì cũng đưa ngon tài. Lẫy cội tìm cành, sao vậy? Tức là lãi hết nhánh, nhánh cho cái thân cây bày ra. Như vậy thì tất cả câu hỏi quan trọng mấy để hướng về cái chỗ cứu kính của đạo, cứu kính của thiền, chỉ đưa một ngón tay thôi. Tại sao? Còn có hai bên là sinh diệt, còn có hai bên là hư dối, chỗ tột cùng không có hai. Đó, cho nên đưa ngón tay lên, đó gọi là lẫy cội tìm cành. Còn khá tiếc câu chi trưởng lão, còn tiếc đưa ngón tay đó, cũng là đáng tiếc rồi đó. Chứ chỗ đó là chỗ không lời, không hình ảnh. Quay đầu chấp bóng, ác kham cười diễn nhã đạt đa. Mấy cái chỗ này là mấy chỗ Ngài dẫn trong sử, trong kinh, để cho chúng ta hiểu. Trong kinh Lăng Nghiêm thì diễn nhã đạt đa là sao? Anh chàng trong kinh đó, Lăng Nghiêm, Đức Phật dẫn nói như một sáng có một anh chàng tên Diễn Nhã Đạt Đa. Anh lại cái phòng rửa mặt, trong phòng rửa mặt có cái gương thì anh đứng anh nhìn vô gương, anh thấy cái mặt anh cũng đẹp, tóc tai đàng hoàng, anh thích. Anh thích cái thì anh mới vừa úp cái gương xuống, cái mất cái mặt, cái đầu của anh. Anh hoảng quá, anh ôm đầu, anh chạy, tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Quý vị thấy vô lý không? Vô lý hay có lý? Thấy như là vô lý. Mà chúng ta là bạn của Diễn Nhã Đạt Đa đó. Nghĩa là thấy cái bóng đầu mặt trong gương, cho là đầu mặt thật của mình ở trong đó. Úp lại cái mất cái đó thì ôm đầu thiệt, chạy là mất đầu. Như vậy chấp cái bóng làm cái đầu, cho nên mất bóng tưởng là mất đầu. Nhưng mất bóng có phải mất đầu không? Là bây giờ chúng ta hệt Diễn Nhã Đạt Đa, mất bóng tưởng là mất đầu. Giờ quý vị tu và kiếm cái gì, cầu cái gì? Tâm mình, quý vị biết tâm mình là cái gì? Tâm là cái biết. Cái biết hiện hữu ở mình gọi là tâm. Mà trong cái biết hiện hữu đó, nó có thêm những cái biết lăng xăng lộn xộn. Nghĩ thế này, phân biệt thế kia, lăng xăng lộn xộn. Thì khi mình cho cái lăng xăng lộn xộn, nào phân biệt phải quấy, phân biệt hơn thua, tốt xấu, rồi tính toán đủ thứ, mình cho đó là tâm mình. Mà cho những cái lăng xăng là tâm mình rồi, thì cái tâm thật mình còn không? Quên mất tiêu. Rồi cái tâm lăng xăng đó mà nó dừng rồi, thì nó, ôi tôi không có tâm. Phải không? Cho cái lăng xăng, mà cái lăng xăng là thiệt hay là bóng? Cái lăng xăng là bóng. Bây giờ đưa nghĩ về cái hình ảnh của một vị Bồ Tát đứng trên mây xanh. Mình tưởng tượng vậy. Khi mình tưởng tượng vậy rồi, thì mình thấy mình đương tưởng vị Bồ Tát ngồi trên mây xanh. Bây giờ bỏ, không tưởng nữa. Thì lúc đó, cái vị Bồ Tát trên mây xanh còn không? Mất liền. Như vậy thì cái mình tưởng là cái bóng. Mình nghĩ là cái bóng, mà mình lại theo bóng mà cho là tâm mình. Bây giờ cả hội trường này, có ai không cho cái suy nghĩ lăng xăng đó là tâm mình không? Có ai dám nói nó là cái con quái gì lạ lắm, tôi không có chịu, tôi không chấp nhận nó. Hay nói tâm tôi đó, lúc nào tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia. Ai mà nói cái gì lý luận với mình, cái nó theo tôi nghĩ. Thấy không? Tôi nghĩ nó thế này, tôi nghĩ thế nọ. Nói như vậy để chấp nhận hay là để phản bác người ta, đều là tôi hết à. Tôi nghĩ. Mà có phải vậy không? Như vậy thì nhận cái nghĩ đó là tâm mình. Mà nhận nó là tâm mình, cho nên cái thật tâm mình nó quên mất. Mà cái nghĩ đó là cái bóng, cũng như là cái bóng đầu của anh Diễn Nhã trong gương rồi đó. Như vậy thì cái đó mình thấy được. Cái nghĩ của quý vị thấy được không? Nếu không thấy thì nói tôi đương nghĩ thế này. Làm sao biết mình tôi đương nghĩ? Mình nghĩ là mình thấy. Mình thấy nó thì nó là mình phải không? Hay nó là bóng? Mình thấy nó thì nó là bóng. Cũng vậy, nhìn gương mà thấy mặt mình, thì mặt mình trong gương là bóng, mà trái lại tưởng là mình. Khi quý vị nghĩ Diễn Nhã Đạt Đa ngu, không biết chúng ta có khôn không? Khôn không? Diễn Nhã Đạt Đa ngu vì chấp bóng là mình. Mình giờ khôn không? Cái khi suy nghĩ, có khi nào quý vị đang ngồi thiền, những khởi nghĩ bậy nghĩ bạ quý vị có thấy không? Mà thấy tức là cái nghĩ không phải là mình. Phải không? Cái thấy được suy nghĩ đó, cái đó mới thiệt mình. Mình thấy cái suy nghĩ của mình, và cái suy nghĩ đó là cái bóng của mình, chứ không phải thiệt mình, mà lại chấp cái đó là mình. Thì có khác gì Diễn Nhã Đạt Đa? Nếu không phải là chánh Diễn Nhã Đạt Đa thì con cháu Diễn Nhã Đạt Đa, phải không? Mà con cháu Diễn Nhã Đạt Đa chắc còn ngu hơn Diễn Nhã Đạt Đa 3-4 lớp, phải không? 3-4 lớp chứ không phải 1 lớp. Như vậy thì rõ ràng chúng ta tu là đừng lầm cái dối, cái giả làm mình, mà phải biết cái giả xả bỏ để sống trở lại cái thực của mình. Đó là cái phương tiện tu thiền. Giấy niệm là bỏ, vì giấy niệm mình biết, còn khi không giấy niệm gì hết, lúc đó có biết không? Nếu không biết làm sao biết không giấy niệm, phải không? Biết mình không giấy niệm gì hết, đó là mình đang biết. Rồi niệm lên mình thấy nó vọng khởi đó, phải không? Như vậy thì niệm lên là vọng, là dối. Mình thấy được nó thì nó là khách, mình là chủ. Mà mình bỏ chủ chạy theo khách ra ngu không? Giống hệt Diễn Nhã Đạt Đa bỏ cái thân, cái đầu thiệt mà chạy theo cái bóng giả ở trong gương. Kể cả thế gian đều lầm như vậy. Như vậy cho nên Phật dạy chúng ta sống trong cái mê lầm, không có thức tỉnh. Thân tạm bợ mấy chục năm rồi tan nát mà cứ lo. Rồi cái tâm là cái bóng dáng chạy theo cảnh, rồi chấp giữ cái đó. Giữ cái bóng dáng chạy theo cảnh, giữ cái thân tạm bợ rồi bại hoại, hai cái đó mình giữ. Còn cái thực, biết cái thân bại hoại, biết cái bóng dáng không theo, cái đó mình bỏ quên mất. Tưởng như nó là cái gì ở đâu, còn chạy theo cái này. Như vậy thì chúng ta lấy giả làm thật, lấy bóng làm thật. Người lấy giả làm thật, cái thân giả làm thật, lấy cái bóng sinh diệt làm thật, thì người đó là người gì? Quý vị cả gan đó thưa coi. Người đó là người gì? Thế nói thẳng không khôn, nghe nhẹ quá. Người đó quả là người ngu si, phải không? Lấy cái giả cho là thật, lấy cái bóng cho là mình, thì như vậy không phải ngu si là gì. Bởi vậy nên Phật nói chúng sinh si mê. Si mê không có biết, không có tỉnh. Mà biết rõ, thấy rõ vậy, đó là tỉnh, là giác. Như vậy thì cái giác sai với cái mê đó bao xa? Như trở bàn tay à, thấy không? Úp lại là mê, lật lên là giác đi chứ gì. Thấy cái giả cho là thiệt, đó là mê. Cái giả nói là, biết nó là giả là nó tính. Phải vậy không? Bây giờ quý vị đem món đồ giả lại, rồi kêu hai ba đứa nhỏ lại, nói cái này thiệt hay giả? Rồi mấy đứa nó nói, cái này là thiệt, thì đó là biết mấy đứa này ngu, phải không? Nó không biết giả. Có đứa nào trả lại em biết, cái này đồ giả không phải thiệt, thì cho đứa đó là khôn. Như vậy, giả mà nói thiệt là ngu, giả biết giả là khôn. Như vậy, mình giả mà nói là thiệt là mình ngu hay khôn? Như vậy thì ai biết nó thiệt, người đó là khôn, là giác, đó là Bồ Tát con, phải không? Còn giả mà nói nó là thiệt, đó là con cháu của Diễn Nhã Đạt Đa. Như vậy thì quý vị thấy, học cái này chúng ta thấy rõ lắm. Cái gì là đang si mê, cái gì là đang tỉnh. Mà cái mê cái tỉnh không có một cái gì khác, chỉ những cái đó, những cái món đồ đó mà thấy đúng như thật thì đó là tỉnh. Thấy sai lầm là mê. Thân này chúng ta nói thiệt chứ mà có mấy chục năm rồi nó rã thành đất thành bụi, thiệt được đâu. Vậy mà cứ nói thiệt 100%, không ngu là gì. Rồi cái tâm suy nghĩ lăng xăng, chợt còn chợt mất, là cái thứ bóng dáng mà cho nó tâm tôi thiệt, không phải ngu là gì. Rồi cái thiệt ở trong ngầm ngầm trong bỏ quên tuốt, suốt đời này sang kiếp nọ lang thang đi trong luân hồi, có đáng thương không? Bây giờ quý vị thương ai nhất? Thương ai? Thương mình. Tại sao mình lại thương mình? Phải rồi, mình ngu quá, thật là đáng thương. Lo thương người ta làm chi cho xa xôi, mình đưa ngu rồi thương ai làm chi. Lo thương mình, ráng cho hết ngu, Thấy không? Chừng nào hết ngu mới thương những người còn ngu. Chứ mình giờ mình đương ngu mà thương người còn ngu cũng vô ích thôi. Cho nên ráng cho hết ngu để rồi thương người còn ngu. Đó là khéo tu. Đó. Giờ tới hai câu sau. Lọt quyển kim cương, há mặt hầu thông nên nóng, nuốt bồng lật kích, nào tai phải xước tưởng da. Đây, cái lọt quyển, lọt là rơi, quyển là cái giống như là cái ống trúng hay là cái đồ mà người ta để là ta để đồ vô nhét vô là rút ra cái bị nó chỏi lại đó, cái lọt cái gì đó. Nghĩa là cái thứ, cái đồ bằng kim cương là nó chắc, nó cứng chắc như kim cương, hay là mình nói cái lòng bằng kim cương đi, mà có cái lỗ để mình đưa tay vô, rồi cái nó chỏi lại, mình rút ra không được, mà cái đó đó kêu cái gì? Thường thường ở quê thì có ống trúm nữa, cũng có cái đó, lương chung ra không được, rồi các cái lòng mà người ta để cũng có cái đó, mình rút tay ra không được, vô rồi rút ra không được, xày da, tét da, mà người ta làm cái đó hoặc bằng tre, bằng này kia, còn khả dĩ. Mà cái này, cái quyển này, nó lại bằng kim cương. Như vậy, mình rơi cái tay mình vô trong cái lòng kim cương đó, mình muốn rút ra, mà há mặt hầu thông nên nóng. Mình rút tay khỏi cái lòng kim cương đó, là mà mình không, mặt mình không có nóng chút nào hết, không có một chút gì gọi là khó khăn. Nuốt bồng lật cước, bồng lật cước nói cho dễ hiểu là cái bụi tre gai. Nào tai phải xước da, nào tai phải xước tượng da. Nghĩa là khi một cái bụi tre gai mình nuốt tuốt vô trong bụng mình mà không có rách một chút da nào. Đó là hai cái hình ảnh nói cho chúng ta thấy rằng người tu mà tới cái chỗ chân thật rồi thì dù cho cái lòng kim cương có cái chỗ để mình đút tay vô rồi rút ra không được, nhưng mà mình đút tay vô đó rồi rút ra mà mình không có thấy nhăn mặt nhíu mày gì hết, như là một cái đống gai tre mình nuốt tuốt vô trong bao tử mình mà mình cũng không nghe nó xảy ra tróc dễ gì hết. Đó là để nói khi chúng ta tu đến đây đạt được cái chân thật đó rồi thì tự tại vô ngại trước ở mọi cảnh hiểm nguy, không có gì phải sợ, không có cái gì làm nguy hiểm tới bản thân mình. Đó là cái chỗ cứu kính chân thật. Thôi ngàn đề nghị kỳ sau bắt trả bài nha. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn muốn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.